Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Thế Giêsu của chúng ta. Merry Christmas to the church. Thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêsu Giáng Sinh vào ngày Chúa Nhật, ngày 22 tháng 12, và cũng có nhiều Hội Thánh kỷ niệm ngày hôm nay. Tuy nhiên cũng có một số hội thánh thì họ làm chính tối 24 hoặc là ngày 25. Nhưng mà hội thánh của chúng ta thì ngày hôm nay sẽ nói về việc Giáng sinh của Chúa. Qua mấy câu kinh thánh mà chúng ta nghe đọc, chúng ta thấy rằng thật là một đặc quyền cho các thiên sứ thông báo về sự ra đời của Chúa Cứu Thế. Và hơn nữa, đó cũng là một đặc quyền lớn lao hơn cho chúng ta để tuyên bố phúc âm của Chúa. Các thiên sứ chưa bao giờ phạm tội, còn chúng ta thì có phạm tội. Và vì thế chúng ta nói, rao giảng hoặc là làm chứng về Chúa bằng từ kinh nghiệm cá nhân về quyền năng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Phân đoạn Kinh Thánh trong Luca chương 2 câu 10 đến câu 14 mà chúng ta vừa nghe đó gồm có 5 câu thôi. Hôm nay chúng ta xem xét phân đoạn Kinh Thánh này, và phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết có những lý do tại sao phúc âm của Giáng sinh là tin lành hay là tin mừng cho thế giới, cho thế nhân. Trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta những lẽ thật, thì xin mời Thánh Hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, là Chúa tể của trời và đất, đấng tự hữu và hằng hữu. Ngài đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật, Ngài tạo dựng nên vũ trụ này. Chúng con chỉ bằng lý trí đơn sơ, tấm lòng của chúng con mà chúng con tin điều đó. Chúng con phủ phục dưới bề chân của Ngài để chúc tán danh Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời. Ngài đã yêu chúng con bằng tình yêu đời đời của Chúa và sai con độc sanh của Ngài xuống thế làm người để trở thành cứu Chúa cho chúng con. Để qua đức tin chúng con đặt nơi Ngài thì chúng con được trở nên một tạo vật mới, trở nên người thừa hưởng gia tài, thuộc linh vinh hiển đời đời, là được nhìn thấy Ngài, ở với Ngài đời đời. Cảm tạ ơn Chúa ngày Thánh Nhật phước hạnh Chúa cho chúng con, để chúng con được tề tựu lại dưới bệ trên của Chúa và chúc tán hài nhi Giêsu, cũng như chúc tán Cha của chúng con đấng ban ân điển diệu kỳ cho chúng con. Chúng con dâng thời giờ trọng thể này khi chúng con được lắng lòng để nghe những sứ điệp về biến cố Giáng sinh để dạy dỗ chúng con những điều cần thiết trong đời sống tin kính của mình. Xin Đức Thánh Linh Ngài giải bài lời của Chúa cho ông con, ban phước cho chúng con áp dụng vào đời sống của mình để chúng con được phước cũng như làm vinh hiển danh Chúa. Con cảm ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay gió của Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, chủ đề của chúng ta hôm nay là phúc âm của Giáng sinh, The Gospel of Christmas. Trước khi chúng ta nói về chủ đề này, chúng ta đi xem cái bối cảnh. Lời công bố đầu tiên về sự Giáng sinh của Đấng Christ được thiên sứ chuyển đến cho những người chăn chiên vô danh. Tại sao là những người chăn chiên mà không phải là các thầy tế lễ hay các học giả tôn giáo, là những người ở tầng lớp cao của xã hội? Vì khi đến với những người chăn chiên thì thiên sứ bày tỏ cho họ biết ân sủng hay là ân điển của Đức Chúa Trời đối với loài người. Họ thật sự là những người bị ruồng bỏ trong dân Israel. Công việc của họ không những khiến cho họ bị ô uế về mặt nghi thức, mà còn giữ chân họ không đến được đền thờ trong vài tuần lễ liền, nên không được thực hiện nghi thức tinh sạch được. Đức Chúa Trời không kêu gọi người giàu có hay là những người có thế lực ở trên đời này. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài kêu gọi những người nghèo khổ, thấp hèn. Ê-sai chương 61 câu số 1 chép rằng: Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ khiêm nhường. Rồi trong Luca chương 4 câu 17-19 lại có trích dẫn rằng có người trao sách tiên tri Ê-sai Ngài cho Chúa, Ngài nhở ra gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Rồi Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 6 đến câu 9, Phao-lô lại cho chúng ta biết rằng: Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Luca chương 1 câu 51-53 lại chép rằng Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Thưa Hội Thánh, đó là những điều Kinh Thánh bày tỏ mà chúng ta không ngạc nhiên rằng tại sao cái biến cố Giáng sinh này mà Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến với những kẻ chăn chiên ở ngoài đồng để báo cho họ biết. Có thể những người chăn chiên này đang canh giữ bầy chiên được dùng làm của lễ, tế lễ ở trong đền thờ. Điều này rất có ý nghĩa khi tin mừng về đấng chăn chiên và chiên con của Đức Chúa Trời được loan báo trước tiên cho những kẻ chăn khiêm nhường này. Và điều mà thiên sứ báo tin cho họ chính là phúc âm. Nguyên văn thiên sứ nói rằng: Đừng sợ chi, vì thành này ta báo cho các ngươi một phúc âm sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Từ mà thiên sứ dùng có nghĩa là công bố tin lành, một từ được Luca sử dụng trong cả phúc âm của ông, phúc âm Luca và sách Công vụ các sứ đồ. Phúc âm là gì? Đức Chúa Trời không sai một tinh binh hay là một quan án hay là một nhà cải cách, nhưng Ngài đã ban xuống một đấng Christ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân loại. Đó là thông điệp hòa bình cho một thế giới từng nếm trải quá nhiều mùi về chiến tranh. Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong mấy câu Kinh Thánh này để xem thử phúc âm của Giáng sinh là gì đây. Điều thứ nhất chúng ta xem là trong câu số 10 đó, Chúa nói phúc âm của Giáng sinh là tin lành bởi vì nó xua đuổi nỗi sợ hãi. Từ đầu tiên mà thiên sứ nói là đừng sợ chi, họ rất sợ hãi và đừng sợ chi. Chúng ta được biết rằng trong Kinh Thánh trong câu số 9 đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết là những kẻ chiên họ rất sợ hãi. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh và họ rất sợ hãi. Làm sao mà họ sợ hãi? Bởi vì trong đất nước Israel chúng ta biết, lịch sử đó thì ai cũng biết, dân tộc họ cũng biết. Nhưng mà cái thời điểm mà Chúa Giáng sinh đó, chúng ta thấy một cái thời điểm rất là bất ngờ đối với người dân Do Thái. Bất ngờ bởi vì sao? Bởi vì những gì mà Chúa hứa trong Kinh Thánh, thời gian nó trôi qua và họ chẳng thấy gì cả. Họ chỉ tưởng nó dường như nó chỉ là những gì mà lời hứa thôi. Bởi vì không có lời nào từ Chúa. Đức Chúa Trời không phán cho dân Israel trong 400 năm. Không có lời nào cho đến khi Chúa Giêsu được sinh ra và sự ra đời của Ngài được công bố. Bởi vì từ khi mà dân Israel khi phạm tội mà bị lưu đày 70 năm rồi đó, Chúa đem họ quay trở về quê hương đất nước, trở lại xây dựng lại đất nước, xây dựng lại đền thờ, xây dựng lại dân sự. Nhưng mà đức tin của họ lúc đó yếu mọn lắm. Nó chỉ giống như là một cái sự mà lòng tôn kính nhưng mà lòng cách xa Chúa lắm. Cho nên là và 400 năm đó không có một lời nào của Chúa phán cho dân Israel qua các đầy tớ của Ngài. Cho nên là mọi sự nó rất là yên lặng, không có gì cả. Và các người chăn chiên này được Chúa báo tin một cứu Chúa ra đời đúng như là trong luật pháp của dân tộc của họ đang trông đợi. Nhưng mà họ rất sợ hãi. Vì thế chúng ta thấy rằng ở đâu có sự sợ hãi ngự trị thì không thể có niềm vui thực sự được. Đúng không ạ? Và sợ hãi là kẻ thù lớn nhất của niềm vui. Đôi lúc có những việc gì chúng ta thường nói là sợ mất vui đó, hay có việc gì nó làm cho chúng ta mất vui. Và đức tin và sợ hãi thường đối nghịch lại với nhau. Có đức tin thì không sợ, mà sợ thì không có đức tin. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng thuốc giải độc cho sự sợ hãi là phúc âm của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thưa Hội Thánh, khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của đời sống mình, thì lời của Chúa cho chúng ta, lời hứa để cho chúng ta vững tâm trong đức tin của mình. Khi chúng ta tin vào cứu Chúa là con độc sanh của Đức Chúa Trời, hay là chính Đức Chúa Trời trong ngôi thứ hai. Văn thứ nhất chương 4 câu số 4, câu này có thể là câu mà con cái của Chúa phải thuộc nằm lòng trong đời sống của mình. Hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Hãy những người nào mà tin Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, được gọi Đức Chúa Trời là Abba Cha rồi đó, thì Ngài ban cho Đức Thánh Linh của Ngài. Đức Thánh Linh tức là thần của Đức Chúa Trời và thần của Đấng Christ. Đấng đó chính là Đức Chúa Trời ngôi thứ ba. Người nào mà tin Chúa thật sự thì người đó được ban cho Đức Thánh Linh, và đấng đó là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, có quyền phép vô song. Cho nên là đấng đó mà ở với chúng ta rồi thì làm sao chúng ta có thể sợ hãi được? Có điều gì để làm cho chúng ta sợ hãi được? Không có bất cứ hoàn cảnh sự việc nào có thể làm cho con cái của Chúa sợ hãi. Cái điều mà kinh khủng nhất cho loài người, cho con cái loài người đó là gì? Đó là cái chết, phải không? Sự chết là cái điều nó kinh khủng nhất cho loài người. Nhưng mà chúng ta được giải bài lời của Chúa là chết là sao? Là thế nào? Có ảnh hưởng gì đến cơ đốc nhân không? Không những không, nhưng mà đối với lời của Chúa được bày tỏ qua sứ đồ Phaolô là sống là Christ mà chết là lợi. Chết là lợi, là được về nhà đời đời, là được ở với đấng sáng tạo và đấng mua chuộc mình. Đấng sáng tạo nên mình và mua chuộc mình, ở với Ngài. Không còn đau đớn, không còn bệnh tật, không còn bất cứ những điều nào lo lắng trên cuộc đời này nữa. Thì đó là cái lợi mà. Cho nên là đối với những cơ đốc nhân chúng ta không sợ. Người đời họ không biết chết đi về đâu thì họ sợ, nhưng mà Cơ Đốc nhân không sợ, bởi vì biết rằng từ đời này chúng ta bước qua đời bên kia thì ở với Chúa đời đời. Như vậy, cái mà kinh khủng nhất của loài người mà chúng ta không sợ thì có gì chúng ta phải sợ? Cuộc sống này có thể có những sự khó khăn mà chúng ta phải tranh đấu, phải vất vả, nhưng Chúa ở cùng, Chúa giúp, Chúa hứa như vậy mà. Đồng hành với Chúa, Chúa sẽ cứu giúp chúng ta trong mọi vấn đề. Điều mà chúng ta đang lo lắng khi những ngày còn ở trên đất này là gì? Cơm áo gạo tiền, phải không? Miếng ăn manh áo, phải không? Nuôi chính đời sống của mình tạm thời những năm ở trên đất này ngắn ngủi này đối với Đức Chúa Trời là quá dễ dàng. Một con chim sẻ không gieo, không gặt, không thâu trữ gì cả, mà nó không bao giờ có một chim sẻ nào chết đói. Đó là lời hứa của Chúa một cách kỳ diệu, mà khi chúng ta tin Chúa, chúng ta phải tin vào điều đó. Như vậy chúng ta không sợ gì cả. Ăn gì, mặc gì, hay là như thế nào, những cái nhu cầu vật chất để nuôi mình sống những ngày tạm bỡ trên đất này, thì đối với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, việc đó đối với Ngài quá dễ dàng. Cho nên hãy tin cậy vào nơi Ngài và loại khỏi sự sợ hãi ra. Ngày hôm nay khi chúng ta nghe về phúc âm của Chúa, tin mừng của Chúa, tin này là tin mừng chứ không phải là tin dữ, tin lành chứ không phải là tin dữ, tin mừng chứ không phải là tin xấu. Cho nên chúng ta không có lý do gì để sợ hãi. Trong Kinh Thánh có câu chuyện mà khi Chúa Giê-xu mà đi trên thuyền cùng với các môn đệ đó, mà cơn bão nổi lên, trong Mác đoạn 4 đó quý vị, cuối đoạn 4 đó, mà các môn đồ lo sợ lắm, la lên rồi làm đủ thứ mọi chuyện hết á, đánh thức Chúa dậy, thì Chúa hỏi họ một câu rằng: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Câu 40 đó, Mác đoạn 4 câu 40, Ngài là phán các môn đồ rằng: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Như vậy, mùa Giáng sinh năm nay khi chúng ta đọc nghe về phúc âm này, Chúa hỏi các thiên sứ, hỏi những người chăn, là bảo là họ đừng sợ. Thì đối với chúng ta cũng vậy, nhiều lúc chúng ta lo, chúng ta sợ. Chữ lo và chữ sợ nó hay đi đôi với nhau lắm. Cho nên là ngày hôm nay, cũng chính các thiên sứ đó phán đừng sợ cho những người chăn chiên, thì cũng phán với chúng ta là đừng sợ. Và chính Chúa Giêsu Christ hỏi chúng ta là: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Vì thế chúng ta đặt đức tin vào nơi Chúa thì xua tan đi những sợ hãi. Như vậy, khi chúng ta đón mừng kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh năm 2024 này, quý vị có sự lo sợ nào trong đời sống của quý vị không? Nếu có, hãy đặt lên Chúa, đặt đức tin nơi Chúa và trao cái sự lo lắng của mình cho Ngài, như lời của Chúa dạy chúng ta trong Philip chương 4 đó. Hãy trao mọi sự lo lắng cho Ngài. Trong sách Công vụ các sứ đồ đó, chúng ta thấy khi mà Chúa Giêsu bị bắt, bị giết, các môn đồ tản lạc, ai nấy chạy trốn hết, sợ hãi lắm. Có những người tin Chúa thật là nhiều và bây giờ họ lén lút, họ ở trong những cái nhà của những người anh em đồng đức tin, đóng cửa chặt lại vì sợ những người khác. Nhưng vì lúc đó họ chưa gặp được Chúa và chưa có đức tin, chưa được ban cho Đức Thánh Linh. Nhưng sau khi mà lời hứa mà Chúa ban Đức Thánh Linh cho họ để ấn chứng cho đức tin của họ, cho sự thi hành chức vụ của cứu Chúa Giê-xu đó, thì bắt đầu họ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi họ đầy dẫy Đức Thánh Linh thì họ đầy dẫy đức tin. Và khi họ đầy dẫy đức tin rồi, bắt đầu họ rao giảng phúc âm giữa Jerusalem và các vùng đất khác, gặp những quyền thế bắt bớ tiêu diệt họ. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ giảng phúc âm một cách giản dị, không sợ nữa. Bây giờ họ không sợ gì cả nữa. Thậm chí là ê tiên mà sẵn sàng chịu chết vì Chúa đó. Và khi mà họ bị bắt ở trong ngục, bị đánh đập rồi thả ra, họ về họ vui mừng hớn hở lắm, bởi vì họ họ nói là họ được đồng chịu khổ với Chúa, đồng chịu bị bắt với Chúa, vì Chúa cũng đã từng bị bắt với họ. Cho nên là chúng ta hãy xua tan những sự lo lắng của cuộc đời này, dầu trong đời sống, trong công việc làm ăn, hay là có những cái điều gì mà có thể mà chúng ta nghe mường tượng có thể đe dọa đến mình, thì chúng ta không còn lo sợ nữa và chỉ ngợi khen Chúa. Điều thứ hai trong mấy câu này cho chúng ta biết rằng phúc âm của Giáng sinh là tin lành vì nó mang lại niềm vui lớn. Câu số 10. Vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Chúng ta nên nhớ nha, phải không? Vui mừng không phải là vui mừng bình thường đâu, vui mừng lớn. Chúa Giêsu mang niềm vui vào cuộc sống của tất cả những người đến với Ngài và tin tưởng Ngài. Trong gian đoạn 15 câu số 11, Chúa Giêsu đã từng nói như thế này nè. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Khi sang tháng 12 hàng năm, 4 tuần lễ của tháng 12 người ta thường gọi là mùa vọng, và mỗi tuần người ta thắp một ngọn nến. Nhưng mà ngọn nến thứ 3 của mùa vọng là ngọn nến màu hồng. Nó nói lên cái niềm vui của Giáng sinh. Chúa Giêsu đã Giáng sinh và đem cái niềm vui đến cho nhân loại. Trong thơ Philip, Phaolô đã nói về sự vui mừng. Lúc đó là lúc ông đang ở trong tù mà ông viết thơ Philip. Và ông nói trong câu số 6 rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Cho nên cái bức thơ mà Phaolô gửi cho người Philip, hội thánh Philip đó, là cái điệp khúc vui mừng nó cứ đập đi lặp lại trong bức thư đó. Trong khi ông là một người đang ở trong tù, đáng lẽ ra ông viết những điều tiêu cực, phải không? Buồn bã, lo lắng, bất an, phải không? Nhưng không, ông lại nói về sự vui mừng. Chính cái sự xiềng xích mà ông mang đó cũng nói lên cái sự vui mừng nữa. Bởi vì vui mừng vì ông được đồng công với Chúa, được làm công việc của Chúa mà bị thế gian tấn công, ma quỷ tấn công và đối xử như vậy. Cho nên đó là cái niềm vui thay vì cái nỗi buồn. Cho nên là chúng ta là những người đón nhận Chúa, chúng ta Giáng sinh, không có lý do gì để chúng ta phải buồn. Hoặc là không phải là chúng ta chỉ vui trong cái mùa lễ Giáng sinh hoặc là ngày mừng Chúa Giáng sinh, rồi 11 tháng còn lại hay là 364 ngày còn lại chúng ta buồn. Không phải. Nhưng mà cái sự vui mừng này đó, chúng ta phải nắm giữ nó để chúng ta có thể trang trải cho mỗi ngày. Mỗi lần chúng ta gặp sự khó khăn, buồn phiền, lo lắng nào là chúng ta nhớ lại cái sự vui mừng mà Chúa ban cho chúng ta. Để vì điều đó, vì sự vui mừng đó nó trỗi hơn, nó lớn hơn rất là nhiều so với những cái nỗi buồn nhỏ bé tạm thời của chúng ta. Và điều thứ hai, thứ ba mà sự vui mừng cho chúng ta biết là bông trái của Đức Thánh Linh. Đây là bông trái thứ hai của Đức Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng. Một cơ đốc nhân, một người nào tin Chúa, dầu chúng ta thiếu đủ thứ về của cải vật chất đời này, nhưng mà chúng ta không thể nào thiếu sự vui mừng được. Người nào gọi là cơ đốc nhân tin Chúa rồi mà không có thiếu sự vui mừng á, có nghĩa là chưa phải là cơ đốc nhân. Chưa có lãnh hội được cái lẽ thật để trở thành một con cái của Chúa, một môn đồ của Chúa. Tin Chúa là phải vui mừng. Người đời mình gặp họ, họ nghèo khổ, họ bất an, họ tuyệt vọng, họ không có tương lai. Họ lo sống bữa này, nay lo bữa mai. Họ mới buồn, mới phiền, mới bất an. Còn chúng ta là những người đã tin Chúa rồi, thật sự rồi, thì Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta sẽ giúp chúng ta sản sinh ra cái sự vui mừng đó. Chúng ta nhớ lại cái của quý mà chúng ta có nghĩa là chúng ta có Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta có đức tin và địa vị của chúng ta là ở nơi Chúa. Từ đời này chúng ta bước qua đời kia là chúng ta ở với Chúa. Và chúng ta hưởng gia tài đời đời với Chúa là ở trong vương quốc thiên đàng. Chính Đức Chúa Trời sẽ cai trị chúng ta, sẽ lau ráo mọi nước mắt của chúng ta, không còn đau đớn, bệnh tật, khổ sở, thiếu thốn nữa. Chúng ta hãy nghĩ đến điều đó. Giống như bây giờ chúng ta ở đây, nhưng mà chúng ta có một cái gia tài lớn mà chúng ta đã để ở trong ngân hàng như vậy. Ngân hàng ở thiên quốc đó. Ngày hôm nay nhiều người nào mà sống trên đất này mà có tiền bỏ trong ngân hàng khá khá một chút là họ vững tâm lắm, phải không? Dù gặp cái chuyện gì xảy ra trong đời sống nhưng mà họ vẫn vui mừng, bởi vì họ biết rằng có tiền ở trong ngân hàng. Có chuyện gì họ có thể lấy ra, họ xoay sở được dễ dàng. Nhưng mà đằng này chúng ta có của quý, mà của quý đời đời ở thiên đàng đó. Cho nên là lấy cái điều đó làm cái niềm vui cho đời sống của mình khi chúng ta sống với Chúa. Đời sống theo Chúa của chúng ta có sự vui mừng không? Chúng ta vui mừng vì điều gì? Mỗi ngày chúng ta làm ăn được, phải không? Ngày làm ra 500-700, lời 500-700, rồi thu nhập vô đều như vậy, chúng ta mừng phải không? Không. Cái mừng của chúng ta không phải là cái mừng đó. Cái mừng của chúng ta là chúng ta được làm con cái của Chúa, đã được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh của Ngài là thừa hưởng nước thiên đàng, ở với Ngài đời đời mãi mãi, còn ở trên đất này mấy chục năm hoặc trăm năm trở lại thì quá ngắn ngủi. Cho nên là khi mà chúng ta có một đời sống vui mừng khi đón Chúa Giáng sinh, thì cái sự vui mừng đó nó trang trải suốt cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn những cái sự buồn phiền hoặc là nói những điều tiêu cực nữa, mà chúng ta phải suy nghĩ tích cực, nói những điều tích cực, thì đó mới là đúng cái địa vị, cái tư cách của một con cái của Chúa. Amen. Điều thứ ba, tức là phúc âm Giáng sinh. Phúc âm của Giáng sinh là tin lành, vì nó là dành cho tất cả, cho muôn dân. Ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho ai? Cho muôn dân. Câu số 10 đó. Tin mừng được làm cho thích nghi theo nhu cầu của tất cả nhân loại trên toàn thế giới. Đức Chúa Trời Ngài chọn một dân tộc Do Thái, đúng. Ngài nuôi dạy trưởng dưỡng để làm cho một dân tộc đó là một dân tộc thánh, một dân tộc đặc biệt, để Ngài làm người trong dân tộc đó. Nhưng mà cái mục đích đời đời của Ngài không phải là cứu một cái dân tộc này. Bởi cái sự ngu dại mà người Do Thái, họ không tin Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, cho nên họ giết Chúa đi. Chúa biết như vậy, cho nên Chúa dùng cái sự ngu dại này để cái tình yêu, cái sự cứu chuộc của Chúa nó không dành cho người Do Thái nhưng mà lan ra cho toàn thế giới, toàn nhân loại. Điều này cao sâu quá, phải không? Trong Roma chương 11 đó có lý giải cái điều này. Quý vị muốn biết cái điều đó, hãy đọc Roma chương 11. Chúng ta sẽ thấy Phaolô, ông gửi bức thư đó cho người La Mã, ông đã bàn luận giải nghĩa cái điều đó ra cho họ hiểu. Chúa dùng cái sự ngu dại của người dân Do Thái để giết cứu Chúa, và tình yêu nó tràn biên giới ra khỏi dân tộc Do Thái. Bởi vì bây giờ Đức Chúa Trời này không phải của người Do Thái. Không chỉ Jehovah Đức Chúa Trời của người Do Thái mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời của tất cả mọi dân ở trên đất này. Bởi vì tất cả mọi dân ở trên đất này cũng đều từ Adam và Eva, là người nam và người nữ đầu tiên mà Ngài tạo dựng. Cho nên họ cũng thuộc về Ngài. Và Ngài cũng có tình yêu, có bổn phận để cứu linh hồn của họ bằng cách rao báo tin mừng ra, mà Chúa là ủy thác cho những người tin Ngài đó. Trong sách AG chương 2 câu số 7 mô tả như thế này: Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ước ao của các nước hầu đến, rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dãy nhà này, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đó, phúc âm của Giáng sinh là tin lành bởi vì nó dành cho tất cả, cho muôn dân. Chúng ta nhớ điều đó, muôn dân. Khi chúng ta nhớ Chúa dành cho muôn dân, đó là lý do mà Đức Chúa Giê-xu sai các môn đệ của Ngài đi giảng từ thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất là như vậy đó. Điều thứ tư mà chúng ta xem xét, đó là phúc âm Giáng sinh là tin lành vì nó nhấn mạnh đến giá trị cá nhân. Nhấn mạnh đến giá trị cá nhân có nghĩa là sao? Câu 11 đó, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các người. Born to you. Sanh cho các người. Sanh cho người hay sanh cho các người? À. Tin mừng là dành cho tất cả mọi người, nhưng trước tiên nó dành cho mỗi một người, cho quý vị, cho bạn. Tin mừng luôn nhấn mạnh đến giá trị của mỗi cá nhân. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã giảng một trong những bài giảng nổi tiếng vĩ đại nhất của Ngài đó, cho một người. Đó là cho Nicodem. Ngài giảng cho một người, bài giảng cũng nổi tiếng, đó là cho người đàn bà Samari. Ngài giảng cho một người. Không phải là Ngài nghĩ rằng một người ít quá Ngài không giảng. Nhưng mà một người Ngài cũng giảng. 5.000 người Ngài cũng giảng. Cả dân tộc Do Thái Ngài cũng giảng. Nhưng điều quan trọng là tin lành, phúc âm của Chúa dành cho mỗi cá nhân, dành cho bạn và tôi. Thế nên chúng ta thấy đó, ở trong Khải Huyền chương 3 câu 20 chúng ta nghe thường Chúa nói là này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ngài gõ cái cửa lòng của mỗi người. Ai nghe mở cửa ra, ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Nói lên cái cá nhân với Chúa. Cha mẹ tin Chúa tuyệt vời, không lỗi lầm gì với Chúa. Nhưng mà đứa con nó không tin. Cha mẹ không thể cứu nó được. Đức Chúa Trời không vì cha mẹ mà cứu đứa con nó được. Khi nó lớn lên rồi, nó phải học theo gương của cha mẹ, tin kính, sống với Chúa, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và cứu Chúa của riêng cá nhân của mình. Chứ không phải như cái thời mà ở trong hộ khẩu ăn theo. Không, Chúa không phải là Chúa của tập thể, Chúa của cá nhân. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Isaac, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Kinh Thánh chép lặp đi lặp lại như vậy đó. Đôi lúc chúng ta nghĩ sao văn chương rườm rà mệt quá, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Gia-cốp thì nó khỏe hơn phải không? Không, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Mỗi một người đều phải chấp nhận, tiếp nhận, tin cậy Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của cá nhân mình. Thì mình mới thuộc về Chúa và mới được hưởng nước thiên đàng. Cho nên làm điều đó, đó là lý do mà Kinh Thánh muốn bảo khuyên những đứa con là phải học đòi theo cái gương đức tin của cha mẹ của mình. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy rằng cái thời đại của con cháu đó, cái đức tin nó lại xa suốt hơn cha mẹ, phải không? Cũng có những người con thì đức tin lớn hơn cha mẹ. Có, nhưng mà ít. Thường thường là đứa con mà nó sinh ra ở trong nhà đạo dòng đó, bắt đầu nó xa suốt. Xa suốt vì sao? Nó ỷ lại. Nó thấy nhà mình thuộc về Chúa rồi, được Chúa cưng chiều rồi, là con yêu dấu của Chúa rồi, làm gì cho mất được. Nhưng mà thường quý vị biết không, có những đứa con trong gia đình tin kính Chúa đó, cũng như trong gia đình mà cha mẹ là đầy tớ của Chúa đó, thường thường có những đứa con nó hư. nó hư bởi vì cái tư tưởng mà nuông chiều đó, cái tư tưởng mà hưởng hưởng cái sự sự ban cho dư dật của Chúa đó bắt đầu nó hư, nó sa sút. Nhưng nó sa sút một thời gian rồi bắt đầu nó ý thức và nó bắt đầu nó ăn năn và nó dâng mình, nó chuộc lại cái lỗi lầm của thời tuổi trẻ của nó. Và chính nó là trỗi hơn cha mẹ. Nhưng điều đó cũng là những cái trường hợp mà đặc biệt thôi, chứ không phải là thông thường như vậy. Nhưng mà nói là những con mà đạo dòng á, thường thường là cứ cậy vào cái đức tin, cái tài sản thuộc linh của cha mẹ của mình rồi sống thiếu tin kính. Cho nên là phúc âm của Chúa là cho mỗi cá nhân. Mỗi quý vị đã tiếp nhận phúc âm của Chúa một cách cá nhân của mình chưa? Thừa nhận mình là một tội nhân và xưng nhận tội với Chúa để Chúa tha thứ cho mình và nhận mình làm con của Ngài chưa? Chúng ta hãy làm điều đó. Mỗi đứa con trong gia đình của quý vị đó đã làm điều đó với Chúa chưa? Rồi quý vị có loan báo cho người nào mà quý vị biết mà họ chưa nghe, chưa tin, chưa nhận cứu Chúa Giêsu làm Chúa và là cứu Chúa của mình chưa? Quý vị có làm điều đó không? Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị. Chúng ta qua cái điều thứ năm, tức là phúc âm của Giáng sinh là tin lành bởi vì nó là cứu rỗi, trong câu số 11 đó. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Lý do chính cho cuộc phiêu lưu của đấng cứu rỗi là Ngài có thể là đấng cứu thế của dân Ngài, tức là dân Do Thái đó. Ma-thi-ơ chương 1 câu 21 nói là người sẽ sanh một trai ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Giê-xu là cứu Chúa, Chúa cứu rỗi. Ngài là cứu Chúa khỏi tội lỗi trong Hebrew chương 7 câu 25. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Ngài cứu chuộc trong Roma chương 8 câu số 2 là vì luật pháp của Thánh Linh sự sống, để nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đó là cái bản ngã của người đó. Rồi từ Satan, cứu rỗi từ Satan này. Công vụ chương 26 câu 18, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Thưa Hội Thánh, trong câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc câu số 11 đó, hôm nay sanh cho ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chúa Giêsu được bày tỏ ba danh xưng ở tại đây. Thứ nhất, đấng cứu thế. Cứu thế hay là vị cứu tinh là nói đến người giải cứu hay là cứu rỗi linh hồn từ sự chết tâm linh. Giêsu là tiếng Hy Lạp phiên âm từ tiếng Hebrew, tức là tiếng Hebrew, tiếng Do Thái đó, là Joshua hay là Jehoshua, nghĩa là Chúa hằng hữu hay là đấng giải cứu. Chúa Giêsu đã giáng sinh để chịu chết vì chúng ta nên Ngài là cứu Chúa. Mà khi nói đến cứu Chúa thì chỉ có một cứu Chúa Giêsu Christ là duy nhất thôi. Đôi lúc khi chúng ta biện luận, có nhiều người nói Ngài là vị giáo chủ duy nhất, không cần thiết phải so sánh Ngài với giáo chủ nào cả. Bởi vì giáo chủ nào cũng của con người, những người đó không thể là cứu một người nào hết. Không có một vị giáo chủ sáng lập ra một tôn giáo nào có thể cứu một ai khác. Nhưng những người khác tự vinh vào đó để tưởng chừng như cái vị đó cứu mình. Người Hồi giáo cho là Mahomet có thể cứu họ, tin vào cái đường lối của Mahomet, vị tiên tri cuối cùng. Rồi Đức Phật Thích Ca điều gì đó, người ta tôn sùng tưởng chừng như những người đó có thể cứu họ. Nhưng không, bởi vì chỉ có một cứu Chúa duy nhất, đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài trở thành con người. Cái trở thành con người nó giá trị là như vậy đó, bởi vì như vậy mới đủ tư cách. Nếu không phải là từ thiên đàng có đủ tư cách để phó sự sống của mình thì không thể cứu người khác được. Cho nên là Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta biết tại sao Ngài xuống thế làm người là như vậy đó. Ngài hạ mình xuống, Ngài làm người là để cứu con người, đồng cảm với con người và gánh tội cho con người. Một vị nào mà sáng lập nên cái tôn giáo nào có gánh tội cho người khác được không? Làm sao gánh được? Không đủ tư cách. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài không chấp nhận. Chính người đó tội lỗi còn chưa giải quyết xong, làm sao gánh tội lỗi cho người khác được? Cho nên là chúng ta biết Chúa Jesus Christ giáng sinh để chịu chết vì chúng ta, nên Ngài là cứu Chúa. Rồi danh xưng thứ hai là Christ. Christ có khi phiên âm là người Công giáo họ gọi là Kitô đó, mà chúng ta gọi là Cơ Đốc, có thể gọi là Cơ Đốc nữa. Từ này được phiên âm từ chữ Christos của tiếng Hy Lạp, và tiếng Hy Lạp này được dịch từ cái chữ Messiah là của người Do Thái, tức là người được sức giàu. Trong lịch sử phúc ngựa của người Do Thái đó, Chúa hứa sẽ ban cho họ một Messiah là đấng chịu sức giàu, đấng được sức giàu. Christ hay là Kitô là người được sức giàu. Sức giàu là gì? Sức giàu là nghi thức phong chức cho những chức vụ đặc biệt như là vua, thầy tế lễ hay là đấng tiên tri. Đây là điều mà mạng lệnh của Chúa cho các thầy tế lễ để thi hành chức vụ trong dân tộc thánh của Ngài. Sức giàu để làm vua, sức giàu để làm thầy tế lễ, sức giàu để làm tiên tri, nói lời của Chúa cho dân sự của Chúa. Ngày hôm nay khi các đầy tớ của Chúa dâng mình trọn vẹn được cho Chúa rồi, cũng được sức giàu là như vậy đó. Đấng Christ cho thấy chính Chúa Jesus Christ chính là Đức Chúa Trời, nên còn gọi là Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời sức giàu để trở thành đấng chịu sức giàu, đấng được sức giàu và đấng đó làm thầy tế lễ cho nhân loại. Chức vụ của thầy tế lễ là đem những tội nhân đến với Đức Chúa Trời. Thì chính Chúa Jesus Christ đem chúng ta là những tội nhân đến với Cha của Ngài. Nếu ai đến cùng Cha, không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha, là như vậy đó. Cho nên Chúa Jesus Christ là con đường duy nhất, là đấng duy nhất, đấng trung bảo duy nhất, danh duy nhất để cho loài người được cứu. Cho nên Ngài là đấng chịu sức giàu là như vậy. Còn Ngài là Chúa. Chúa là gì? Chúa có nghĩa là chủ, là người cầm quyền. Chúa Giê-xu không chỉ giáng sinh để cứu chúng ta, nhưng Ngài cũng là đấng cai trị và hướng dẫn đời sống của chúng ta. Nếu người nào đó gọi là tin Chúa mà không để đời sống của mình cho Chúa cai trị đó, là không đúng cái đường lối mục đích của Chúa rồi. Mình gọi là mình tin Chúa nhưng mình vẫn hướng dẫn lái cuộc đời của mình theo đường lối của mình, cái sở thích của mình á, là mình đã không xem Chúa là Chúa rồi. Ngài không phải là Chúa của người đó. Người đó gọi là Chúa chỉ là lạm dụng thôi. Mình gọi là Chúa là mình phải vâng phục Chúa đó. Như Chúa Giê-xu khi Ngài đến trên đất, Ngài nói các ngươi gọi ta là Chúa, tại sao các ngươi không làm theo lời ta? Nếu các ngươi không làm theo lời ta dạy á, mà làm khác đi á, thì ta không phải là Chúa của các ngươi. Chúa sẽ nói như vậy. Cho nên là tin mừng đã được loan báo, chúng ta nhận lãnh và tin cậy. Hãy trao mọi điều cho Ngài và vui mừng hôm nay, vui mừng trong cuộc sống và loan báo tin mừng này ra. Thêm điều thứ sáu, phúc âm giang của Giáng sinh là tin lành vì nó làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Câu số 13 là bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đang ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời, rất cao, bình an dưới đất, ăn trật cho loài người. Trong Gióp chương 38 câu số 7 chép rồi. Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai của Đức Chúa Trời cắt tiếng reo mừng. trong cái buổi tạo dựng nên trời đất đó, các thiên sứ ngợi khen Chúa, làm sáng danh Chúa. Giờ đây các thiên sứ lại ngợi khen Ngài vào thời điểm của sự cứu chuộc, tức là Đức Chúa Giêsu giáng sanh. Mục đích của sự cứu rỗi là để ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô chương 1 đó, Phao-lô ông nói đó: bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Câu 11: ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng lệnh đáng làm mọi sự với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được, để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Cho nên mục đích mà Chúa cứu chuộc chúng ta để chúng ta ngợi khen Chúa, đã làm vinh hiển danh Chúa. Tất cả mùa Giáng sinh, tất cả các ca đoàn, tất cả những con cái của Chúa hướng lòng về Chúa để hát tụng ngợi Chúa là làm vinh hiển danh của Chúa đó. Đức Chúa Trời đã từng được vinh hiển khi Ngài ngự trong đền tạm của Ngài, trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 40 đó, câu 34. Ngài được vinh hiển rồi khi trong đền thờ Salomon đã dâng đền thờ cho Chúa, Sử ký thứ nhì chương 7. Vinh hiển của Ngài được thổ lộ ra, nhưng mà đã vắng bóng một thời gian dài bởi tội lỗi của dân sự, của dân chúng. Nhưng mà giờ đây vinh hiển của Đức Chúa Trời lại tái hiện trên đất trong thân vị của con Ngài. Dân đoạn 1 câu số 14 chép rằng: ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Thưa Hội Thánh, tin mừng là chủ đề trung tâm của thiên đàng. Không có gì tôn vinh Thiên Chúa nhiều như tin mừng về ân sủng của Ngài. Nó tuyên bố phương thuốc của Ngài cho tội lỗi và lời hứa của Ngài về sự sống đời đời. Và mỗi khi chúng ta rao giảng phúc âm, Đức Chúa Trời được tôn vinh, được vinh hiển. Và điều cuối cùng, thưa Hội Thánh, phúc âm của Giáng sinh là tin lành vì nó mang lại sự bình an thật và lâu dài. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ăn trạch cho loài người. Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta. Chỉ một mình Ngài khiến cho loài người có sự bình an bởi vì được hòa bình, hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Roma chương 5 câu số 1 chép đó. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời và bởi Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta được bình an bởi vì Chúa Giêsu là Prince of Peace, tức là Chúa của bình an. Kinh Thánh cho chúng ta biết như vậy, Ngài là Chúa của bình an. Nếu không có Ngài thì không thể nào có sự bình an. Khi Ngài cai trị là 1000 năm bình an. Cho nên Chúa đã từng phán ở trong Giăng đoạn 16 câu 33 rằng: ta bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên ở trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Bình yên ở trong ta có nghĩa là có sự bình an ở trong ta đó. Rồi một điều nữa là khi chúng ta đã là con cái của Chúa rồi, tin Chúa Giêsu và được ban cho Đức Thánh Linh của Ngài, thì bông trái của Đức Thánh Linh có sự bình an ở trong đó. Những trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng và bình an. Cơ đốc nhân có sự vui mừng và sự bình an. Vui mừng và bình an là giống như hai cái cánh của cơ đốc nhân, nó cân bằng trong đời sống người đó. Vui mừng, bình an. Cho nên là xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa nắm vững những lẽ thật của mùa Giáng sinh. Triết gia Epictetus nói rằng: hoàng đế có thể đem hòa bình đến cho một xứ sở bị chiến tranh, nhưng không thể đem hòa bình cho đến cho lòng giận dữ, sầu khổ, đố kỵ. Ông không thể ban sự bình an trong tâm hồn mà con người khao khát hơn cả sự hòa bình bề ngoài. Người Do Thái có cái từ Shalom, có nghĩa cao hơn một hiệp định ngưng bắn, đình chiến. Nó có nghĩa là hạnh phúc, thịnh vượng, an ninh, toàn vẹn, toàn hảo. Nó liên quan đến con người nhiều hơn là hoàn cảnh. Cuộc sống vốn khó khăn xưa nay vẫn thế. thế cao nặng thất nghiệp gia tăng, đạo đức con người cứ xuống dốc. Luật pháp của La Mã, triết học của Hy Lạp và cả Do Thái giáo cũng không thể đáp ứng được nhu cầu trong tâm hồn của con người. Nhưng mà chính lúc đó thì Đức Chúa Trời đã sai con độc sanh của Ngài đến thế gian. Thưa Hội Thánh, như vậy hơn 2.000 năm qua thì tình hình của loài người ngày hôm nay có khá hơn không? Nó càng tồi tệ hơn mỗi ngày. Tình hình thế giới mùa Giáng sinh năm 2024 cũng như năm mới 2025 đang ở trước mặt chúng ta đây. Chúng ta thấy điều gì? Quý vị có nghe những thông tin nào mà đoán biết về sang năm mới không? Tôi nghe có nhiều cái tin cũng xôn xao lắm, lo lắng về tình hình kinh tế, chiến tranh bất an của năm 2025. Nói rằng có một tổng thống mới của nước Mỹ này sẽ làm thay đổi mọi sự, có thể làm đóng thuế cao rồi gia tăng hàng hóa rồi đó, lên giá, rồi những cái sự mà thất nghiệp nó sẽ xảy ra, rồi chiến tranh leo thang, cũng có thể nó chấm dứt nhưng mà cũng có thể nó leo thang. Chúng ta không biết điều gì cả, nhưng một điều mà chúng ta biết chắc rằng Chúa vẫn đang tể trị thế giới của loài người. Cho dù kẻ ác có khuynh đảo, có làm điều gì đó, nhưng gậy ông sẽ đập lưng ông. Chúa sẽ dùng cái mưu trước, những cái xấu xa của nó sẽ để làm lợi ích cho những con cái của Chúa. Chúa phán hứa rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu quý vị yêu mến Chúa Giêsu Giáng Sanh, yêu Đức Chúa Trời đấng toàn năng là Cha của chúng ta, bước đi theo với Ngài thì chúng ta không còn lo lắng gì nữa cả. Bước qua năm mới với sự tự tin, sự mạnh mẽ trong đức tin của mình càng hơn. Nếu năm cũ 2024 mà được đời sống đức tin chúng ta dậm chân tại chỗ hoặc là trồi sụt, thì chúng ta hãy mau mau củng cố lại những cái điều mà chúng ta nhìn thấy có thể tiên đoán thế giới của loài người chấm dứt, thì chúng ta càng phải vứt bỏ mọi thứ đó mà chúng ta bám lấy Chúa chặt hơn nữa. Rồi từ ngày đó chúng ta sẽ dâng những cái điều gì mà chúng ta muốn, chúng ta cần cho Ngài, thì Ngài sẽ làm trọn những điều đó. Thưa Hội Thánh, mùa Giáng sinh năm nay chúng ta đón Giáng sinh qua phân đoạn Kinh Thánh với chủ đề là phúc âm của Giáng sinh, và chúng ta biết là xua đi những nỗi lo sợ của chúng ta. Phúc âm của Chúa là mang đến niềm vui lớn cho chúng ta. Phúc âm Giáng sinh của Chúa là nó dành cho muôn dân, cho chính đời sống cá nhân của mình. Và phúc âm của Giáng sinh là tin lành cứu rỗi linh hồn của nhân loại và của chúng ta. Và nó làm khiến cho chúng ta sống và làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sở hữu cái sự bình an thật của Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen. Khi mời con cái của Chúa đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa.